nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tin Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Sáu năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái, chương 3 tiếp theo, phần 5. Thứ ba, chủ quyền trên giáo hội. A nhỏ, đấng sáng lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Về phương diện tổ chức, những quyết nghị liên tiếp của Tổng Liên hội đánh dấu sự thành hình của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Nhưng vấn đề đối với chúng ta trong lúc ấy, cũng như ngay bây giờ, ai là người sáng lập Hội Thánh? Chắc hẳn mọi người chúng ta đều quả quyết rằng chính Thánh Linh của Chúa. Tuy những thắc mắc có thể có, nhưng bởi ơn của Chúa và bởi sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta có thể giải thích không có gì khó khăn. Trong lúc Đấng Christ còn tại thế, Hội Thánh chưa được thành lập, dù có số khá đông người bằng lòng theo Ngài, nhưng Ngài đã có sẵn một chương trình về việc thiết lập Hội Thánh, và ý định của Ngài là sẽ thiết lập Hội Thánh trên vần đá của các thời đại. Bởi ý định đó mà có lần Ngài đã phán cùng sứ đồ Phi-e-rơ: còn ta lại bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này, cửa âm phủ chẳng thắng nó được. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 18. Tuy nhiên, trọng tâm của sứ mệnh Ngài là đến thế gian để chịu chết, để cứu chuộc nhân loại, nên sau khi từ kẻ chết sống lại và trước khi thăng thiên, Ngài đã ân cần dặn dò các môn đồ chớ ra khỏi thành Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi Đấng Cha đã hứa, các ngươi sẽ chịu báp tem bằng Thánh Linh. Theo Công vụ Các Sứ đồ chương 1, câu 4, câu 5 và câu 8. Những lời phán bảo của Ngài trên đây còn bao hàm một ý nghĩa ủy thác. Một giai đoạn của sứ mệnh đã hoàn tất, và bây giờ đến giai đoạn thứ hai, đấng đảm trách sứ mệnh trực tiếp trong giai đoạn này không phải là Jesus Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta, mà là Đức Thánh Linh, Đấng Cha đã hứa, Đấng an ủi. Giai đoạn mới thật sự bắt đầu trong ngày lễ ngũ tuần, khi tất cả môn đồ đồng tâm hiệp lực nhóm nhau để khẩn nguyện, thì Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ. Kinh Thánh kể lại rằng, vào ngày lễ ngũ tuần, tất cả môn đồ nhóm lại một chỗ, thình lình có trận gió lốc thổi ào ào, đầy cả nhà họ ngồi, lại có lưỡi như lửa hiện đến, chia nhau đậu trên mỗi người trong họ. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Thánh Linh cho họ nói. Công vụ Các Sứ đồ chương 2, từ câu 1 đến câu 4. Thế là sau biến động, Hội Thánh được thành lập. Chúng ta có thể bảo rằng, ngày lễ ngũ tuần cũng là ngày Hội Thánh được khai sinh. Hội Thánh được thành lập bởi Thánh Linh, đó là điều rõ ràng, không ai chối cãi được. Khởi điểm của đức tin bắt nguồn từ đó, và nhờ đó, người Do Thái hoặc ngoại bang có thể đến tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Hàng triệu người nhập vào Hội Thánh, được tái sinh và được công nhận làm con cái của Đức Chúa Trời. Lẽ mầu nhiệm đó được hiển lộ lần lần qua sách Công vụ. Đến đoạn 5 câu 11 thì công việc thành lập Hội Thánh kể như đã hoàn tất. Danh từ Hội Thánh tuy mới xuất hiện lần đầu tiên qua câu cả Hội Thánh đều sợ hãi quá đỗi, cho đến người nghe tin cũng vậy, câu 11. Nhưng ý nghĩa của nó đã bàn bạc từ trước. Trong nguyên văn Hy Lạp, hai chữ Hội Thánh được mô tả bằng từ ngữ Ecclesia, có nghĩa là một nhóm người được kêu gọi ra khỏi thế gian để làm tuyển dân cho Đức Chúa Trời. Để có thể tìm cho từ ngữ này một định nghĩa chính xác, công việc đầu tiên của chúng ta là nghiên cứu câu Kinh Thánh sau đây. Simon vừa thuật lại thế nào lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã thăm người ngoại bang để từ trong họ lấy ra một dân cho danh Ngài. Công vụ Các Sứ đồ chương 15 câu 14. Qua tinh thần của câu Kinh Thánh trên đây, về một phương diện, Hội Thánh có ý nghĩa như một cách biệt, một giả từ đối với thế gian, đưa một số người từ trạng thái này mù mờ sang trạng thái khác trong sáng cao khiết bởi nhịp cầu thông cảm của thập tự giá. Ngoài ra, hội thánh còn bao hàm ý nghĩa của một sự tôn vinh. Trong cá nhân tín hữu, dù được tái sanh, được nên thánh, vẫn còn có chỗ bất toàn, nhưng trong tập thể của những người được chuộc, sự toàn bích đương nhiên được thể hiện, và sự toàn bích đó là một viên ngọc làm sáng danh cha. Sau biến động có 102 của lễ ngũ tuần, tinh thần truyền giáo cuồn cuộn dâng lên như mây ngàn thác lũ. Từ giã kinh thành Jerusalem chật hẹp, các sứ đồ bắt đầu ra đi. Các tín hữu nơi nơi đều sốt sắng làm chứng về Chúa. Âm hưởng của tin lành bắt đầu lan dần khắp miền Tiểu Á Châu. Những vòng truyền giáo đã đem lại rất nhiều kết quả. Thánh Linh đã cùng đi với họ, hành động bên cạnh họ, do đó hội thánh được mọc lên khắp nơi. 20 thế kỷ qua, công việc của Đức Chúa Trời vẫn được tiếp tục và phát triển nhanh chóng. Mục tiêu truyền giáo không còn giới hạn trong một phạm vi nhỏ hẹp, mà là hướng về toàn thể địa cầu. Công việc của Đức Thánh Linh vẫn không thay đổi. Bởi vậy, khi hội truyền giáo Cơ Đốc và các giáo sĩ liên hiệp dự định đến xứ này để truyền giáo, thì Đức Thánh Linh đã đi trước để mở đường cho họ. Ngài đã đồng công với họ trong đồng lúa tại Việt Nam, và chính Ngài đã sáng lập nên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ngần ấy sự kiện đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng chính Thánh Linh vừa là đấng sáng lập nên Hội Thánh vô hình, và chính Ngài cũng là đấng sáng lập nên Hội Thánh địa phương. Trách nhiệm sáng tạo của Ngài có thể hiểu được qua ý nghĩa của câu Kinh Thánh này: ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Theo Sa-cha-ri chương 4, câu 6. Thánh Linh đã sáng lập nên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ngài đã đồng công với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bắt đầu từ khởi thủy, và chắc chắn Ngài đồng công với chúng ta cho đến khi nào sự hiện diện của Hội Thánh trên thế gian không còn cần thiết nữa. Thứ tư, nền tảng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Về ý niệm đấng sáng lập giáo hội đã được phát họa sơ lược ở phần trên. Về phương diện hình thức, như thế cũng đủ tạm để chúng ta không bỡ ngỡ về sự xuất hiện của Hội Thánh Chúa trên mặt địa cầu. Nhưng nếu nhìn xa hơn để truy tìm nguồn gốc, tức động lực phát hiện, hay là nền tảng căn bản để xây dựng giáo hội, thì nếu dừng lại ở đây, chúng ta sẽ thiếu sót. Vì một tổ chức giáo hội, dù có những lễ nghi trang nghiêm, hình thức nhóm lại, dù có long trọng thế nào đi nữa, nhưng không có một nền tảng vững chắc, thì cũng không thể nào đứng nổi trước những tấn công dồn dập của ma quỷ và những cám dỗ của thế gian tội lỗi. Do đó, nền tảng của hội thánh phải là nền tảng bằng đá sống, không bị tàn phá bởi thời gian, trái lại sẵn sàng đối phó với tất cả mọi hoàn cảnh. Thế đứng của hội thánh phải là thế đứng vững mạnh, vươn cao lên và tỏa ra muôn vạn hào quang rực rỡ. Nói cách khác, hội thánh phải có năng lực chủ động trong mọi tương quan lịch sử, ở trong thế gian nhưng tách rời khỏi thế gian. Hội thánh không thể bị chi phối bởi thế gian, trái lại sự hiện diện của hội thánh còn làm cho thế gian khỏi bại hoại hoàn toàn. Trong Kinh Cựu Ước có nhiều lần nói đến một phần đá là nơi ẩn náu của dân Do Thái, và phần đá đó chính là Đức Chúa Trời hằng sống. Bản chất tự hữu, hằng hữu của Ngài được mô tả như sự hoai nghiêm sừng sững của một hòn đá, không lệ thuộc vào bất cứ một hiện tượng chuyển biến nào của thiên nhiên. Chính vì ý nghĩa đó mà Môi-se đã nói: hãy tôn sự hoai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi. Công việc của hòn đá là trọn vẹn, theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 3, câu 3. Tiên tri Ê-sai cũng đã thuật lại lời Đức Giê-hô-va phán: nay ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá gốc quý báu, làm nền bền vững. Ai tin sẽ chẳng gấp rút, theo Ê-sai chương 28, câu 16. Ngoài ra, hòn đá ấy còn là biểu tượng có một sự bao bọc che chở. Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đục cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cuồng bạo thổi hơi ra như bão, xông vào tường thành, theo Ê-sai chương 25, câu 4. Trong khi Cựu Ước mặc khải cho chúng ta biểu tượng về nền tảng của hội thánh, thì chính Tân Ước đã làm ứng nghiệm ý nghĩa đích thực của lời tiên tri. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian và chính Ngài là vần đá ấy. Ngài là nền tảng của hội thánh. Thực thể của Giêsu Christ là hiện thân của Đức Giê-hô-va ngày xưa. Nói cách khác, Ngài là Đức Chúa Trời thành nhục thể. Trong các buổi giảng, sứ đồ Phê-rơ luôn luôn sốt sắng kêu gọi mọi người: hãy đến cùng Ngài là hòn đá sống thật bị người ta lội ra, song đối với Đức Chúa Trời thì được lựa chọn và quý trọng, theo Phê-rơ thứ nhất chương 2 câu 4. Và cũng vì có cùng một quan niệm như vậy nên Thánh Phao-lô đã quả quyết rằng chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Giêsu Christ, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 11. Đức Chúa Giêsu Christ là nền tảng của hội thánh vô hình và chính Ngài cũng là nền tảng của hội thánh tin lành tại Việt Nam. Chân lý này chẳng những đã được Kinh Thánh và các sứ đồ minh giải, mà chính Cứu Chúa chúng ta cũng đã xác nhận như lời Ngài đã phán với Phi-e-rơ: còn ta lại bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên vần đá này, cửa âm phủ chẳng thắng nó được. Theo Ma-thi-ơ chương 16 câu 18. Câu Kinh Thánh trên đây đã có một số đông người hiểu lầm, cho rằng Chúa lập Phi-e-rơ làm nền tảng của hội thánh. Nhưng ý nghĩa đích thực của nó không phải như vậy. Ngài không ám chỉ Phi-e-rơ vì chữ vần đá ở đây là vần đá lớn, nguyên văn Hy Lạp là Petra. Còn tên Phi-e-rơ hiểu theo nguyên ngữ là một hòn đá nhỏ, Petros. Sở dĩ Chúa phán điều này là vì trước đó Phi-e-rơ đã xưng nhận Ngài là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời hằng sống. Vì chỉ con Đức Chúa Trời hằng sống mới có thể là nền tảng của hội thánh thôi. Phi-e-rơ dù là một sứ đồ được nhiều ơn, nhưng trước mặt Chúa, ông chỉ là một con người với tất cả yếu đuối, lầm lẫn có thể có. Thật sự quá trình hoạt động của Phi-e-rơ đã chứng minh cho chúng ta điều đó. Đấng Christ chẳng những là nền tảng của hội thánh, mà Ngài còn là đầu của hội thánh nữa. Cho nên hội thánh tin lành Việt Nam, dù trải qua biết bao giai đoạn khó khăn, tin lành bị bắt bớ bằng nhiều hình thức, nhưng đạo của Chúa vẫn cứ tồn tại và vững mạnh cho đến ngày nay. Trong quá khứ, có nhiều người đã vì chân lý phải ngã gục xuống, nhưng liền theo đó có những cánh tay rắn chắc khác vươn cao lên. Ngọn đuốc tin lành vẫn cháy sáng qua mọi thời đại và đức tin nơi Đấng Christ của những môn đồ trung kiên vẫn không thay đổi. Ngoài Đức Chúa Giêsu Christ, không ai có đủ khả năng lãnh đạo hội thánh, không ai có đủ tư cách đại diện cho Ngài ở trần gian. Chẳng ai trong vòng các sứ đồ được cử làm đầu hội thánh. Trước khi thăng thiên, Ngài chỉ ủy thác cho họ một sứ mệnh duy nhất là rao truyền tin lành. Vâng theo sứ mệnh này, họ bắt tay ngay vào công cuộc truyền giáo, và 20 thế kỷ qua, nhiệm vụ cao quý này của họ vẫn được tiếp tục và chắc chắn sẽ được tiếp tục mãi cho đến ngày Cứu Chúa Giêsu tái lâm. Thứ năm, hội thánh thuộc về ai? Với những kinh nghiệm thu thập được trong đời sống đức tin và bởi sự mặc khải của Kinh Thánh, chúng ta biết chắc rằng hội thánh tin lành Việt Nam đã được Đức Thánh Linh sáng lập và Giêsu Christ, Chúa yêu dấu của chúng ta, là nền tảng. Nhưng hội thánh thuộc về ai? Đó là điểm thắc mắc cuối cùng có thể có của những người vừa mới bước chân ra khỏi vùng bóng tối, và cũng là một trong những điểm tế nhị nhất của thần học Cơ Đốc. Huyền nhiệm về Đức Chúa Trời ba ngôi tuy vẫn còn là một huyền nhiệm rất cao siêu mà trí óc hữu hạn của con người khó có thể nhận thức thấu đáo được. Nhưng về phương diện này, trong tương quan giữa ba thân vị và trong trật tự lãnh đạo tối thượng, sự phân nhiệm đã được minh định rõ rệt. Thánh Linh là đấng sáng lập hội thánh và Giêsu Christ là đầu hội thánh. Với tư cách là đầu hội thánh, Ngài có thể ví chính mình là gốc của một thân cây và Đức Chúa Trời là đấng trồng cây ấy. Chẳng những biểu tượng của chân lý này đã được Ngài dạy dỗ nhiều lần bằng những ví dụ, mà chính Ngài cũng trình bày cặn kẽ trong giờ tương giao trực tiếp với Cha: con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian, họ vốn thuộc về Cha, theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 6. danh từ Cha trong giao ước trên đây của Đấng Christ là thân vị của Đấng sáng tạo, chủ thể của trời đất muôn vật và loài người. Đó là một trong những lẽ thật bất di bất dịch mà Kinh Thánh đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại. Muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng, theo thư La Mã chương 11 câu 36. Họ vốn thuộc về Cha. Jesus Christ xác nhận như vậy, và Ngài cũng đã nói rõ hơn: phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức thuộc về Con, theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 10. Tiêu đề của giao ước trên đây không phải là các thiên sứ hoặc thiên sứ trưởng, mà là hội thánh, tức những người biệt riêng Cha ban cho Con đã được tách khỏi thế gian tội lỗi và mọi xiềng xích của ma quỷ. Dân sự của Đấng Christ, thân thể của Đấng Christ là cơ nghiệp của Cha Ngài. Hội thánh thuộc về Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời là chủ thể của hội thánh. Hội thánh không thuộc về thế gian hoặc một giáo chủ nào khác ngoài Ngài. Trong Ngài, chúng ta thừa hưởng tất cả mọi phước hạnh vì chúng ta là thân thể của Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Không có gì cao quý hơn hội thánh ở trước mặt Chúa, kể cả những vương quốc tuyệt đỉnh, những vinh quang của thiên đàng và sự uy nghi của các thiên sứ. Bởi đó, một nhà thần học Cơ Đốc trong khi nghiên cứu những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã viết như sau: các thiên sứ được dựng nên vì cớ Đấng Christ. Không một thiên sứ nào có thể tung cánh trong khoảng không vô tận theo đường lối của riêng mình, trừ phi Jehovah muốn cho Con Ngài có những kẻ tùy tùng. Trong trường hợp ấy, tân phụ vẫn quý trọng hơn những tùy tùng gấp bội. Dù cho Đấng Christ có thống lãnh mọi vương quốc, chiếm hữu mọi quyền lực, cai quản trên tất cả mọi kẻ cầm quyền đi nữa, thì Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta được ngồi với Ngài trên ngôi như chính Ngài đã thắng và ngồi với Cha Ngài trên ngôi Ngài. Tất cả mọi sáng tạo khác đều bắt nguồn từ bên ngoài, nhưng hội thánh được sáng lập từ bên trong bằng một đường lối rất huyền nhiệm, được mặc khải lần đầu tiên trong vườn Eden. Khi Adam hình bóng về Đấng Christ được Đức Chúa Trời dựng nên, người được ban cho quyền bính trên mọi sinh vật, người đặt tên chúng nó, nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Đức Giê-hô-va bèn khiến cho Adam ngủ mê, và trong khi người ngủ, Ngài lấy ra một xương sườn để nắn nên một người nữ và ban nàng cho người. Do đó, Adam có thể nói: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Đây là mầu nhiệm lớn trong tương quan giữa Đấng Christ và hội thánh. Cho đến ngày hôm nay và mãi về sau, Chúa vẫn luôn luôn phù hộ gìn giữ những kẻ thuộc về Ngài. Đó là niềm an ủi và sự khích lệ lớn đối với chúng ta. Lắm khi chúng ta phải trải qua những giờ phút gần như tuyệt vọng, nhất vì những ngược đãi của người đời, xin hãy nhớ lại những lời hứa sắc son của Chúa: đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi, theo Ê-sai chương 43 câu 1 và câu 2. Nhìn lại những đoạn đường hội thánh Chúa tại Việt Nam đã đi qua, chúng ta có cớ để cảm tạ sự thành tín của Ngài. Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, nên những lời hứa của Ngài cũng không đổi thay. Thiết tưởng không có gì vui sướng hơn lúc phải sống trong những giờ phút đen tối nhất lịch sử, tai chúng ta được nghe tiếng phán êm dịu của Ngài: ngươi chớ sợ, vì ta ở cùng ngươi, theo Giê-rê-mi chương 46 câu 28. Có biết bao lời hứa tương tự như vậy đã được ra từ miệng của Đấng Christ. Trường Kinh Thánh và Thánh Kinh Thần Học Viện. Mùa thu năm 1911, Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp đã được phép đặt cơ sở truyền giáo thứ nhất tại Việt Nam là Đà Nẵng. Tới tháng 9 năm 1921, các giáo sĩ mở lớp dạy Kinh Thánh tại Đà Nẵng, bắt đầu lớp học chỉ có 4 người, sau được 7 người, đến cuối niên học 1921-1922, số học viên là 9 người. Khi đó, lớp học là một cái phòng trước kia dùng để xe ngựa. Vì vậy, đã có lời chế nhạo rằng học sinh trường Kinh Thánh Tin Lành học trong chuồng ngựa. Nhưng các học viên vẫn hãnh diện mà đáp lại rằng: "Phải rồi, Chúa chúng tôi đã giáng sinh trong chuồng bò mà." Đầu năm 1923, đã có một phòng học khá rộng tọa lạc tại phía sau nhà thờ Đà Nẵng. Phòng học này có đầy đủ chỗ cho 50 học viên. Tháng 12 năm 1924, hoàn thành thêm một phòng lớn hơn dùng làm lễ đường và 4 lớp học tọa lạc trong khuôn viên trường Kinh Thánh. Những phòng ốc này đã dùng để làm trường Kinh Thánh liên tiếp trong các niên học cho tới niên khóa chót của trường Kinh Thánh tại Đà Nẵng 1959-1960. Tháng 7 năm 1960, trường Kinh Thánh được thiên nhi vào Nha Trang và đổi tên là Thánh Kinh Thần Học Viện. Tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, Ngài đã biết trước sự cần dùng của Hội Thánh và biết rõ đường lối của loài người. Ngài đã dự bị công việc phổ biến Kinh Thánh được tiến triển một cách kịp thời và đúng lúc. Sau đây là quá trình của Thánh Kinh Thần Học Viện do ơn Chúa chuẩn bị. Vào khoảng năm 1948-1949, tôi cảm thấy công việc Chúa ở miền Nam càng ngày càng phát triển mạnh, trái lại công việc Chúa tại miền Bắc càng ngày càng khó khăn hơn, nên tôi cầu nguyện với Chúa và được sự thúc giục phải có trường Kinh Thánh ở giữa vùng có đông Hội Thánh. Sau một thời gian cầu nguyện, tôi đã ngỏ ý này với cụ mục sư ông Văn Nguyên, lúc ấy đang là giáo sĩ trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Khi ý này được tỏ ra thì liền gặp sự chống đối mạnh liệt và dai dẳng. Đến nỗi có người tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng đã nói với tôi rằng mỗi lần ông ấy về đây, Đà Nẵng, là làm cho chúng tôi mệt trí thèm. Tốt hơn ông đừng thăm chúng tôi nữa. Khi ấy tôi đang ở Hà Nội. Vì mỗi lần ông đến là như ném lựu đạn vào chúng tôi. Tháng 5 năm 1951, Văn phòng Tổng Liên Hội từ Hà Nội dời vào Đà Lạt. Từ ngày ở Đà Lạt, tôi thường gặp ông Uột Cô là người tín đồ Pháp làm đồn điền Di Linh. Ông Uột Cô có miếng đất tại Nha Trang, hiện nay là Thánh Kinh Thần Học Viện, muốn bán cho Hội Thánh để ông thu xếp về Pháp. Tôi lại đem ý thiên di trường Kinh Thánh bàn với cụ mục sư Duy Kích Lâm và cụ mục sư ông Văn Huyên. Chúng tôi đồng ý đưa vấn đề này cho Tổng Liên Hội thảo luận, nhưng chúng tôi lại vướng phải vấn đề vô cùng khó khăn là không có tài chánh. Trong khi đó, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi ý Chúa được nên trong công việc này. Trong thời gian ấy, ông Uột Ngô về Pháp, ông đã giao chủ quyền miếng đất lại cho ông mục sư Nguyễn Văn Tầm, là vị truyền giáo tại Di Linh, nơi làm việc của ông Uột Ngô. Vào khoảng cuối năm 1957, giáo sĩ G.H. Reville, lúc bấy giờ là hội trưởng hội truyền giáo, đến thăm Nha Trang. Tôi nhắc lại ý định thiên di trường Kinh Thánh vào Nha Trang với ông và mời ông đi xem sở đất của ông Uột Ngô, nơi mà chúng tôi có ý định mua để thiên di trường Kinh Thánh vào. Ông giáo sĩ G.H. Reville sốt sắng hưởng ứng và cổ động với thư ký hải ngoại là ông L.L. King. Ông King cũng sẵn sàng tán trợ: "Tạ ơn Chúa, ý ngài đã được nên." Chúng tôi liền xúc tiến mua miếng đất mà ông Uột Ngô đã hứa bán cho Hội Thánh. Mùa hè năm 1958, Thánh Kinh Thần Học Viện khởi công xây cất dưới sự điều khiển của cụ mục sư Duy Cách Lâm và cụ mục sư ông Văn Huyền. Thánh Kinh Thần Học Viện đã khai giảng niên khóa đầu tiên tại Nha Trang ngày 5 tháng 5 năm 1960. Lễ khánh thành đã được cử hành ngày 9 tháng 7 năm 1961. Cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng dự bị mọi sự cần dùng cho Hội Thánh của Ngài tại Việt Nam. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa uy quyền đáng tôn. Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều.